Luận Đại Trí Độ, quyển 77, phẩm thứ 63, Đẳng Học. Kinh: Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, những pháp gì là đẳng pháp mà Bồ Tát phải học? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, nội không dẫn đến vô pháp, hữu pháp không là đẳng pháp của Bồ Tát. Sắc và sắc tướng không dẫn đến vô thượng Bồ Đề và vô thượng Bồ Đề tướng không là đẳng pháp của Bồ Tát. Bồ Tát học các pháp bình đẳng mà đến được vô thượng Bồ Đề. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát vì sắc tận, sắc ly, sắc diệt, sắc bất sanh nên học. Học như vậy là học nhất thiết chủng trí chăng? Bồ Tát vì bốn niệm xứ tận, bốn niệm xứ ly, bốn niệm xứ diệt, bốn niệm xứ bất sanh, dẫn đến vì 18 bất cộng pháp tận, 18 bất cộng pháp ly, 18 bất cộng pháp diệt, 18 bất cộng pháp bất sanh nên học. Học như vậy là học nhất thiết chủng trí chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì sắc dẫn đến 18 bất cộng pháp là tận, là ly, là diệt, là bất sanh nên Bồ Tát học. Học như vậy là học nhất thiết chủng trí. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Sắc như dẫn đến vô thượng Bồ Đề như, Phật như, các pháp như là có tận, có diệt chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chẳng phải vậy. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát học các pháp như ấy, có phải là học nhất thiết chủng trí chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chẳng phải vậy. Phật dạy: Bồ Tát học các pháp như ấy là học nhất thiết chủng trí. Vì sao? Vì học các pháp như nên chẳng có tác chứng, chẳng diệt, chẳng đoạn vậy. Học như vậy là học nhất thiết chủng trí. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát học như vậy là học sáu pháp ba la mật, học bốn niệm xứ, dẫn đến học 18 bất cộng pháp. Học như vậy là học nhất thiết chủng trí. Học như vậy là học đến tận bờ mé của các môn học. Học như vậy thì ma cùng thiên ma chẳng phá hoại được. Học như vậy là thẳng đến bất thối chuyển địa. Học như vậy là học đạo sở hành của chư Phật. Học như vậy là học đại từ bi, học thành tựu chúng sanh, học thanh tịnh Phật độ. Này Tu Bồ Đề, học như vậy là học ba phen chuyển 12 hành pháp luân. Học như vậy là học độ chúng sanh. Học như vậy là chẳng đoạn dứt hạt giống Phật. Học như vậy là mở cửa cam lồ. Học như vậy là khai thị vô vi tánh. Này Tu Bồ Đề, hạng người hạ liệt chẳng thể học như vậy được. Người học như vậy là người muốn cứu vớt chúng sanh đang chìm đắm trong sanh tử. Người học như vậy thì trọn chẳng đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trọn chẳng sanh ở biên địa, trọn chẳng sanh vào nhà hạ tiện, trọn chẳng bị các tật bẩm sanh như đuôi, điếc, câm, ngọng, què, thọt, mà được sanh với các căn đầy đủ, quyến thuộc thành tựu, trọn chẳng bị cô độc bần cùng. Người học như vậy thì trọn chẳng sát sanh, chẳng có tà kiến, chẳng có tà mạng, dẫn đến chẳng gần người xấu ác, chẳng gần người phá giới. Người học như vậy là có đầy đủ các lực phương tiện, nên chẳng sanh lên cõi trời trường thọ thiên. Thế nào là có lực phương tiện? Này Tu Bồ Đề, ví như trước đây đã rộng giải, Bồ Tát do có được lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật nên tự tại nhập vào bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định mà chẳng tùy theo thiền vị dẫn sanh. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát do học như vậy mà ở nơi hết thảy pháp đều được thanh tịnh, như thanh tịnh tâm Thanh Văn, thanh tịnh tâm Bích Chi Phật. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, hết thảy pháp vốn đã thanh tịnh rồi. Như vậy, vì sao còn nói ở nơi hết thảy pháp Bồ Tát đều được thanh tịnh? Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, hết thảy pháp vốn thanh tịnh. Nếu Bồ Tát ở nơi hết thảy pháp mà tâm được thông đạt, chẳng vướng mắc, chẳng mê muội, thì vào được Bát Nhã Ba La Mật. Phàm phu chẳng có biết, chẳng có thấy hết thảy các pháp đều thanh tịnh như vậy, nên Bồ Tát vì họ mà tu Đàn Ba La Mật, dẫn đến tu Bát Nhã Ba La Mật, tu bốn niệm xứ, dẫn đến tu nhất thiết chủng trí. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát học như vậy nên được 10 trí lực, 4 vô sở úy, 4 ngại trí. Bồ Tát học như vậy nên biết rõ tâm của hết thảy chúng sanh nhằm dẫn dắt học vào Phật đạo. Ví như ở trong quả đất có rất ít khu vực có vàng, có bạc, có các châu báu khác. Cũng như vậy, trong chúng sanh chỉ có số ít người học được Bát Nhã Ba La Mật, còn phần đông lạc về Thanh Văn và Bích Chi Phật Địa. Ví như trong loài người chỉ có số ít tạo duyên nghiệp chuyển luân thánh dương, còn số người tạo duyên nghiệp tiểu dương thì lại nhiều hơn. Cũng như vậy, chỉ có số ít người hành Bát Nhã Ba La Mật cầu nhất thiết chủng trí, còn phần đông chỉ muốn hành đạo Thanh Văn và Bích Chi Phật. Này Tu Bồ Đề, trong hàng Bồ Tát cầu vô thượng Bồ Đề thì cũng rất ít Bồ Tát theo đúng như pháp mà tu hành. Trong khi đó thì có rất nhiều Bồ Tát lạc về Thanh Văn và Bích Chi Phật Địa, có rất nhiều Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng có lực phương tiện, nên rất ít Bồ Tát trú được nơi bất thối chuyển địa. Này Tu Bồ Đề, bởi nhân duyên vậy nên Bồ Tát muốn trú bất thối chuyển địa thì phải học Bát Nhã Ba La Mật. Này Tu Bồ Đề, khi học Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát chẳng nên khởi niệm tham lam, sân hận, giải đãi, tán loạn, phá giới, chẳng nên sanh tâm thủ chấp năm tướng, thủ chấp bốn niệm xứ, dẫn đến thủ chấp vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì hành Bát Nhã Ba La Mật là chẳng có pháp khả đắc. Vì chẳng có pháp khả đắc nên ở nơi hết thảy pháp, Bồ Tát chẳng sanh tâm chấp thủ tướng. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát học thâm Bát Nhã Ba La Mật như vậy là tổng nhiếp hết thảy các pháp Ba La Mật, khiến hết thảy các pháp Ba La Mật đều được tăng trưởng. Vì sao? Vì hết thảy các pháp Ba La Mật đều tùy thuộc Bát Nhã Ba La Mật. Vì Bát Nhã Ba La Mật thâu nhiếp hết thảy các pháp Ba La Mật khác vào bên trong. Ví như ngã kiến thâu nhiếp hết thảy 62 tà kiến chấp. Cũng như vậy, Bát Nhã Ba La Mật thâu nhiếp hết thảy các pháp Ba La Mật. Ví như khi người chết thì mạng căn hoại diệt, cho nên các căn khác cũng tùy đó mà diệt theo. Cũng như vậy, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật thì các pháp Ba La Mật khác đều tùy tùng theo. Này Tu Bồ Đề, bởi nhân duyên vậy nên muốn các Bát Nhã Ba La Mật khác được thành tựu rốt ráo thì Bồ Tát phải học Bát Nhã Ba La Mật. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát học thâm Bát Nhã Ba La Mật như vậy sẽ vượt lên trên hết thảy chúng sanh. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Trong cõi đại thiên thế giới chúng sanh có nhiều chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề còn rất nhiều, huống nữa là trong cõi đại thiên thế giới. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, nếu hết thảy chúng sanh trong cõi đại thiên thế giới đều được thân người và đều được vô thượng Bồ Đề, lại có vị Bồ Tát suốt đời cúng dường tứ sự cho từng ấy vị Phật, ý ông nghĩ sao? Phước đức của Bồ Tát ấy có nhiều chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, phước đức ấy chẳng bằng được phước đức của thiện nam, thiện nữ học Bát Nhã Ba La Mật, chánh ức niệm và đúng như thuyết tu hành. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật có thế lực làm cho Bồ Tát được vô thượng Bồ Đề. Bởi vậy nên Bồ Tát muốn vượt lên trên hết thảy chúng sanh thì phải học Bát Nhã Ba La Mật. Muốn cứu độ chúng sanh, muốn làm chỗ quy y cho chúng sanh, muốn làm con đường cứu cánh cho chúng sanh, muốn làm đôi mắt sáng cho những chúng sanh mù thì phải học Bát Nhã Ba La Mật. Lại nữa, Bồ Tát muốn được hết thảy công đức như Phật, muốn làm Phật, muốn được tự tại du hí, muốn có tiếng nói uy hùng như sư tử hống, muốn đánh trống pháp, muốn thổi loa pháp, muốn tọa đạo tràng thuyết pháp, muốn đoạn nghi cho hết thảy chúng sanh thì phải học Bát Nhã Ba La Mật. Này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát học thâm Bát Nhã Ba La Mật thì chẳng có công đức lành nào mà chẳng thành tựu được. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát ấy cũng thành tựu được công đức của Thanh Văn và Bích Chi Phật chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát ấy được công đức của Thanh Văn và Bích Chi Phật, nhưng chẳng an trú trong đó mà chỉ dùng trí quán rồi liền nhập thẳng vào Bồ Tát vị. Bồ Tát học như vậy là gần được nhất thiết chủng trí, mau được vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát học như vậy là làm phước điền cho hết thảy thế gian, trời, người và A-tu-la. Bồ Tát học như vậy là vượt lên trên hết thảy hàng thanh văn và bích chi Phật, gần được nhất thiết chủng trí. Bồ Tát học như vậy là chẳng xả, chẳng ly Bát Nhã Ba La Mật. Này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát nào học và hành thâm Bát Nhã Ba La Mật như vậy, thì phải biết đó là bậc Bồ Tát bất thối chuyển, gần được nhất thiết chủng trí, là bậc Bồ Tát đã xa rời thanh văn và bích chi Phật địa, gần được vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, khi thực hành Bát Nhã Ba La Mật, nếu Bồ Tát khởi niệm nghĩ rằng đây là Bát Nhã Ba La Mật, do hành Bát Nhã Ba La Mật này mà sẽ được nhất thiết chủng trí, thì phải biết đó chẳng phải là hành Bát Nhã Ba La Mật. Khi thực hành Bát Nhã Ba La Mật, nếu Bồ Tát khởi niệm nghĩ rằng đây là Bát Nhã Ba La Mật, đây là người hành Bát Nhã Ba La Mật, đây là pháp hành Bát Nhã Ba La Mật, đây là người hành Bát Nhã Ba La Mật, gần được vô thượng Bồ Đề, thì phải biết đó chẳng phải là hành Bát Nhã Ba La Mật. Này Tu Bồ Đề, khi thực hành Bát Nhã Ba La Mật, nếu Bồ Tát tự niệm rằng chẳng có Bát Nhã Ba La Mật, chẳng có người hành Bát Nhã Ba La Mật, chẳng có pháp hành Bát Nhã Ba La Mật, chẳng có người hành Bát Nhã Ba La Mật mà được vô thượng Bồ Đề, thì phải biết đó mới thật là hành Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì hết thảy pháp đều là pháp như, pháp tánh, thực tế đều là thường trú. Bồ Tát hành như vậy mới gọi là hành Bát Nhã Ba La Mật. Luận. Trước đây, Ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật về sự tác nghiệp của những người cầu Phật đạo đấu tranh lẫn nhau. Ngài đã được Phật dạy rằng, nếu đã là đồng học với nhau thì phải giữ tâm thanh tịnh, hòa hợp với nhau, chẳng khởi đấu tranh với nhau, khinh khi lẫn nhau. Này, Ngài hỏi Phật về chỗ Bồ Tát dụng tâm bình đẳng học các pháp, tức là hỏi về thâm nghĩa của chỗ Bồ Tát sở hành. Phật dạy, nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không là đẳng pháp của Bồ Tát. Sắc và sắc tướng không dẫn đến vô thượng Bồ Đề và vô thượng Bồ Đề tướng không là đẳng pháp của Bồ Tát. Bồ Tát học các pháp bình đẳng mà đến được vô thượng Bồ Đề. Đẳng nhẫn ở đây có hai nghĩa, đó là thượng phẩm đẳng pháp nhẫn, chúng sanh đẳng pháp nhẫn. Ở phẩm này rộng nói về đẳng pháp nhẫn, ví như hai đầu cân phải bằng nhau, cũng như vậy Bồ Tát phải dụng tâm bình đẳng mà học các pháp. Vì nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không, cùng hết thảy các pháp đều là không, nên Bồ Tát phải dụng tâm bình đẳng để học các pháp vậy. Phàm phu thấy các pháp mỗi mỗi đều sai khác, còn người tu khi đã vào được pháp không thì sẽ thấy hết thảy các pháp đều bình đẳng, chẳng có gì sai khác, biết rõ hết thảy các pháp đều là tự tướng không. Bồ Tát dụng tâm bình đẳng, trú trong bình đẳng pháp như vậy mới đến được vô thượng Bồ Đề. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, Bồ Tát vì sắc tận, vì sắc ly, vì sắc diệt, vì sắc bất sanh nên học. Học như vậy là học Bát Nhã Ba La Mật chăng? Phật dạy, vì sắc là vô thường, vì niệm sanh diệt chẳng trú, nên khi đã quán tâm bình đẳng thì ly được sắc. Khi đã ly sắc rồi thì các phiền não liền diệt. Khi tận diệt các phiền não rồi thì được vô sanh pháp. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, học như vậy là học nhất thiết chủng trí chăng? Phật dạy, ý ông nghĩ sao? Sắc như dẫn đến vô thượng Bồ Đề như, Phật như. Các pháp như đó có tận, có diệt, có đoạn chăng? Ngài Tu Bồ Đề đáp, chẳng phải vậy. Vì sao? Vì các pháp đều là tánh như. Pháp như từ vô thị đến nay chẳng có tập tán, nên là chẳng tận, vốn là chẳng sanh, nên là chẳng diệt, vốn chẳng có định tướng, nên là chẳng đoạn. Phật dạy, Bồ Tát học các pháp như đó là học nhất thiết chủng trí. Vì sao? Vì như là chân thường, là chẳng thể chứng, chẳng thể diệt, chẳng thể đoạn. Nói tận, nói ly, nói đoạn, vân vân là chỉ nhằm tận trừ các phiền não, chẳng phải là rốt ráo. Nay nói về nghĩa rốt ráo, chẳng hư vọng, chẳng điên đảo, nên nói chẳng chứng, chẳng diệt, chẳng đoạn. Lúc bấy giờ Phật tán thán, Bồ Tát học như vậy là học 6 pháp Ba La Mật, học 4 niệm xứ, dẫn đến học 18 bất cộng pháp. Học như vậy là học nhất thiết chủng trí, học đến chỗ bờ mé của sự học. Người học được như vậy được vô lượng công đức, được đầy đủ trí huệ, nên ma dương, ma dân chẳng có thể phá hoại được. Học như vậy là chánh học, nên người học như vậy thẳng tiến vào bất thối chuyển địa, mau thành Phật đạo. Người học như vậy được chư Phật và chư Đại Bồ Tát trong khắp mười phương thường hộ niệm. Người học như vậy là người chẳng có tà kiến, chẳng có tà mạn, là người thường khởi đại bi niệm đối với hết thảy chúng sanh, thường giáo hóa chúng sanh nhằm dẫn dắt họ vào Phật đạo. Người học như vậy được tâm thanh tịnh nên được Phật giới thanh tịnh. Được Phật giới thanh tịnh là thành tựu được ba phen chuyển 12 hạnh pháp luân, dùng ba thừa pháp để giáo hóa vô lượng chúng sanh, dùng đại thừa pháp giáo hóa hàng Bồ Tát, khiến giống Phật chẳng dứt đoạn. Vì chẳng đoạn giống Phật nên ở nơi hết thảy chúng sanh thường khai thị pháp cam lồ, chỉ cho chúng sanh thấy được tự tánh vô vi của các pháp, đó là pháp như, pháp tánh thực tế là niết bàn tịch tịnh vậy. Vào được trong vô vi tánh rồi là vào được ba giải thoát môn. Người căn tánh hạ liệt, giải đãi phóng dật, chẳng ưa nghe Phật pháp, chẳng nhất tâm cầu Phật đạo, hạng người này chẳng có thể học được các pháp môn này, vì họ nghĩ rằng ta lo cho thân ta, lo giúp đỡ các thân bằng quyến thuộc của ta là đủ rồi. Bao nhiêu chúng sanh khác chẳng có liên hệ gì với ta đâu, mà ta phải xả thân bố thí để cho họ được an vui. Hết thảy người ở trên thế gian này đều tìm đủ mọi phương tiện để cầu vui, vì sao ta lại phải bỏ vui mà cầu khổ? Hoặc họ sanh tà kiến mà nghĩ rằng chúng sanh vô lượng, vô biên thì làm sao có thể độ hết được. Hoặc họ sanh tà kiến mà nghĩ rằng Phật thuyết hết thảy pháp đều là không, là chẳng sanh, chẳng diệt, thì ta còn cầu Phật đạo để làm gì nữa? Phật đạo là như mộng, như huyễn, thì cầu Phật đạo cũng chẳng có lợi ích gì. Người căn tánh hạ liệt dùng các tà kiến như vậy để tự biện minh cho sự si mê, nhiễm chấp của mình, hạng người như vậy chẳng có thể học được đại pháp. Trái lại, các bậc đại trí do vào được nơi thật tướng pháp nên biết rõ các pháp đều chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, chẳng phải có biên, phi hữu biên, chẳng phải chẳng có biên, phi vô biên, chẳng phải có, phi hữu, chẳng phải không, phi vô. Do tư duy như vậy nên phá được các pháp tướng điên đảo, thẳng vào pháp tánh thường trú, được tâm thường thanh tịnh. Vì chúng sanh chẳng biết rõ như vậy nên Bồ Tát khởi đại bi tâm, thương xót chúng sanh mà tinh tấn tu tập sáu pháp ba la mật, thành tựu các lực công đức ba la mật, mãi cho đến khi được thần thông tự tại, được trí huệ vô ngại giải thoát, dẫn đến được vô thượng bồ đề. Bồ Tát phương tiện dùng mọi pháp môn để rộng độ chúng sanh, hạng người như vậy ở thế gian này rất ít có vậy. Hỏi: trước đây đã nói chúng sanh vô lượng, vô biên, nay lại nói chúng sanh là không, như vậy thì còn có chúng sanh đâu để mà độ nữa? Đáp: hạng người căn trí hạ liệt mới nói như vậy. Hạng người căn trí hạ liệt là hạng người nhiều tà kiến, hoặc chấp các pháp là thường, là thật có, hoặc chấp các pháp có biên bờ hay chẳng có biên bờ, hoặc chấp các pháp là không, là vô sở hữu, vân vân. Tất cả các tà kiến chấp đó đều ở trong 62 tà kiến chấp nhằm bên vực cho tâm tham dục cá nhân. Hạng người tham dục lúc nào cũng mong cầu lợi lạc riêng cho mình, còn bậc đại nhân chẳng có các tà kiến điên đảo, nên thường an trú trong pháp tánh thực tế, khởi tâm đại bi, thường làm các việc lợi ích cho chúng sanh, ví như thường hành tài thí và pháp thí. Người hành Bồ Tát đạo khi hành bố thí chẳng trú tâm chấp nên được đại công đức. Vậy nên muốn cứu độ chúng sanh ra khỏi dũng lầy sanh tử, Bồ Tát phải học như vậy. Bồ Tát học như vậy nên thường thương xót chúng sanh, thường quán thật tướng pháp, chẳng sanh sang tham sân hận, nên chẳng bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bồ Tát học như vậy nên khi nghe Phật thuyết 12 bộ kinh, 8 vạn 4000 pháp môn, thường hiểu rõ, chẳng có lầm lẫn. Bồ Tát học như vậy nên chẳng sanh vào nơi biên địa. Lại nữa, thường vì cúng dường, tôn trọng các bậc thiện nhân nên phá được tâm kiêu mạn, do vậy mà chẳng sanh vào nhà bần cùng hạ tiện. Bồ Tát học như vậy nên thâm tâm thường thương xót chúng sanh, nhớ nghĩ đến chúng sanh, làm đầy đủ các hạnh lợi tha, do vậy mà được thân đầy đủ, chẳng có tật nguyền. Bồ Tát học như vậy, thường dùng thật pháp giáo hóa chúng sanh, nên được quyến thuộc thành tựu, thường thâm ái giới pháp, nên chẳng tác thành ác đạo, chẳng riêng tự lợi, chẳng gần người xấu ác, chẳng gần người phá giới, thường giữ giới, thường giữ thân, khẩu, ý, thuần thiện. Hỏi: ví như thuốc hay được dùng để trị các bệnh nan y khó chữa, Bồ Tát ra đời để cứu độ chúng sanh, như vậy vì sao nói Bồ Tát chẳng nhiếp độ kẻ xấu ác, kẻ phá giới? Đáp: có kẻ xấu ác phá giới chẳng thể độ được, nếu nhiếp thủ họ cùng ở chung với họ là tự hoại mình và hoại đạo pháp. Đối với hạng người đó thì muốn nhiếp độ cũng chẳng có ích gì. Ví như đang ở ngoài biển khơi, chẳng may thuyền gặp nạn, nếu người chỉ biết bơi chút ít mà ra sức cứu người khác thì cả hai đều bị chết chìm cả. Cũng như vậy, người mới tu hành chưa có đầy đủ lực công đức mà thường gần gũi hạng người xấu ác thì rất dễ bị lôi cuốn theo. Bởi vậy nên Phật dạy các Bồ Tát sơ phát tâm phải xa lìa kẻ xấu ác mới tu hành được. Người hành thiền định khi đã được tâm nhu nhuyến rồi thì mới chẳng còn đắm chấp thiền dị, dẫn đến khi mạng chung cũng chẳng tùy theo thiền cảnh dẫn sanh. Phật dạy ngài tu Bồ Đề: Bồ Tát học như vậy thì ở nơi hết thảy các pháp vẫn giữ được tâm thanh tịnh, nhiếp phục được tâm nhị thừa, nên chẳng bị lạc về nhị thừa địa. Vì sao? Vì nhị thừa chưa được rốt ráo thanh tịnh, xa rời rốt ráo không, xa rời vô sở hữu vậy. Ngài tu Bồ Đề bạch Phật: nếu nói các pháp từ vô thỉ đến nay vốn thanh tịnh, vốn rốt ráo không, thì vì sao còn nói ở nơi hết thảy pháp Bồ Tát đều được thanh tịnh? Phật dạy: đúng như vậy, các pháp từ xưa đến nay vốn là rốt ráo không, là rốt ráo thanh tịnh. Nếu Bồ Tát ở nơi hết thảy các pháp mà tâm được thâm đạt, chẳng vướng mắc, chẳng nghi, chẳng sanh tà kiến, thì mới vào được Bát Nhã Ba La Mật. Phàm phu do chẳng biết, chẳng thấy các pháp bản lai thanh tịnh, nên mới phải chìm đắm trong khổ đau. Bồ Tát biết rõ như vậy, nên mới vì chúng sanh hành sáu pháp Ba La Mật, hành các trợ đạo pháp để phương tiện giáo hóa chúng sanh. Bồ Tát phải được thanh tịnh ở nơi hết thảy pháp thì mới xa lìa được ba cõi hư vọng, mới vượt lên trên hàng thanh văn và bích chi Phật được. Do được thanh tịnh ở nơi hết thảy các pháp nên Bồ Tát được vô lượng các lực công đức, thấu rõ tâm nguyện của chúng sanh ở khắp mười phương, để tùy thuận theo căn trí của từng đối tượng mà thuyết pháp, nhằm khai hóa họ, dẫn dắt họ vào Phật đạo, khiến họ được nhiều lợi ích. Bồ Tát được các công đức như vậy là nhờ học Bát Nhã Ba La Mật. Bởi vậy nên nói Bát Nhã Ba La Mật là chỗ tận cùng của sự tu học. Vì có rất ít người học được như vậy nên Phật nêu các thí dụ để chúng hội hiểu rõ nghĩa. Ví như trong quả đất rất ít chỗ có vàng, có bạc, có các châu báu khác. Ví như trong loài người có rất ít người gieo nghiệp duyên, chuyển lưng thánh dương. Cũng như vậy, trong số các người tu hành, chỉ có số ít người học Bát Nhã Ba La Mật, cầu nhất thiết chủng trí. Còn phần đông chỉ muốn hành đạo thanh văn và đạo bích chi Phật vậy. Khi học Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát chẳng khởi tâm sang tham, tật đố. Vì sao? Vì học Bát Nhã Ba La Mật là tiêu trừ được sang tham, tật đố cùng các phiền não khác. Dù phiền não chưa được tận đoạn, nhưng chẳng còn sanh khởi nữa. Vì sao? Vì Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật nên biết rõ các pháp tướng đều là hư vọng, chẳng nên chấp. Bồ Tát chẳng chấp sắc, dẫn đến chẳng chấp vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát chẳng trú chấp có không, mà theo trung đạo để tu tập Bồ Tát hạnh. Phật dạy, khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát chẳng thấy có pháp đắc, chẳng thấy có người đắc pháp. Vì dụng tâm vô sở đắc như vậy, nên Bồ Tát tu tập hết thảy các pháp mà chẳng chấp các pháp tướng, dù đó là thiện pháp. Bồ Tát học như vậy là học Bát Nhã Ba La Mật, là tổng nhiếp hết các ba la mật khác, là ly hết thảy tà kiến. Hỏi: ngã kiến và mạn căn có khác nhau chăng? Ngã kiến cũng như các tà kiến khác đều có tướng riêng khác. Vì sao nói hết thảy các kiến chấp đều nhiếp ở trong ngã kiến cả? Đáp, tuy rằng biệt tướng có sai khác, nhưng tất cả các kiến chấp đều y nơi ngã kiến làm gốc. Lại nữa, do vô minh duyên khởi mà có chấp ngã. Bồ Tát biết rõ ngã kiến cùng các kiến chấp khác đều là hư vọng, chẳng có thật. Phàm phu do chấp năm ấm thân mà dẫn sanh ngã kiến, từ đó khởi sanh các chấp khác như chấp thường, chấp đoạn, chấp năm dục lạc thế gian, chấp chẳng có nhân quả, vân vân. Tất cả các chấp như vậy đều là điên đảo, là tội lỗi. Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật nên là thù thắng bậc nhất trong thế gian, vượt trên các hàng thanh văn và Bích Chi Phật. Bởi vậy nên dạy ngài Tu Bồ Đề rằng: chúng sanh trong cõi đại thiên thế giới nhiều vô lượng, nếu hết thảy chúng sanh đó đều được thân người và đều được vô thượng Bồ Đề, và nếu có người suốt đời cúng dường tứ sự cho từng ấy đức Phật, thì phước đức của người ấy cũng chẳng sao bằng được phước đức của vị Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật, chánh ức niệm và như thuyết tu hành Bát Nhã Ba La Mật. Do học như vậy nên Bồ Tát ấy xa lìa tâm nhị thừa, gần được vô thượng Bồ Đề vậy. Phật lại dạy, nếu Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật mà còn giấy niệm ta có tu Bát Nhã Ba La Mật, do tu Bát Nhã Ba La Mật mà ta sẽ được nhất thiết chủng trí, thì như vậy là xa lìa Bát Nhã Ba La Mật. Nếu Bồ Tát chẳng biết rõ do năm ấm thân hòa hợp mà giả danh có ngã, có Bồ Tát, lại trú chấp vào cái ta đó, thì như vậy cũng là xa lìa Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì trú chấp vào pháp tu, vào quả tu chứng, vào người tu được chứng quả là đã xa lìa Bát Nhã Ba La Mật rồi. Pháp Bát Nhã Ba La Mật là pháp vô đắc, vô trước, là đệ nhất nghĩa đế vậy. Nếu Bồ Tát tùy nơi pháp ấy mà sanh ngã tâm, muốn Bát Nhã Ba La Mật có sợ tác tướng, chấp mình học Bát Nhã Ba La Mật sẽ được vô thượng Bồ Đề, thì phải biết Bồ Tát tác niệm như vậy là xa lìa Bát Nhã Ba La Mật, là chẳng phải hành Bát Nhã Ba La Mật vậy. Nếu Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng tác niệm như vậy mới thật là hành Bát Nhã Ba La Mật. Hỏi, trước đây đã hai lần nói về tác niệm và chẳng tác niệm rồi, sao nay lại còn nói thêm nữa? Đáp, vấn đề này tuy được nói đến ba lần, nhưng mỗi lần đều có mục đích riêng khác. Có thể nói là, lần thứ nhất nói về tà hạnh tướng, lần thứ hai nói về sự ngăn tà hạnh tướng, nhưng chưa nói về chánh hạnh tướng, lần thứ ba nói về chánh hạnh tướng. Cũng có thể nói là lần thứ nhất nói về chấp thủ tướng, lần thứ hai nói về phá chấp tướng, nhưng chưa nói về thật tướng pháp, lần thứ ba nói về phá tà chấp và hiển bày thật tướng pháp. Bồ Tát phải biết rõ ở nơi hết thảy Bát Nhã Ba La Mật đều chẳng có sở tác tướng. Bồ Tát cũng chẳng nên sanh tâm chấp ngã, chẳng nên tác niệm mình có hành Bát Nhã Ba La Mật. Mình hành Bát Nhã Ba La Mật sẽ được nhất thiết chủng trí. Bồ Tát phải biết rõ hết thảy pháp đều là thường trú, là như pháp tánh thực tế, mà ở nơi đó thì chẳng có sự tương đãi. Bởi nhân duyên vậy nên phải nói thêm lần thứ ba. Hết quyển 77.